Tôi đi vắng mấy tuần, rồi đến tuần vừa rồi gặp lại các anh chị, thì thay vì nói chuyện thánh kinh thì lại nói chuyện thời sự. Cho nên nó bị lỡ nhịp. Hình như hôm nay tôi soạn bài nó sai hay sao? Tôi soạn thư thánh Gia-cô-bê. Thế bây giờ nó lỡ thì mình cứ học thư Gia-cô-bê cũng được nhỉ? Tại vì tuần trước tôi có hỏi dò thì một vài anh chị nói là Timôte. Thế thì tôi cứ nghĩ là tuần vừa rồi là Timôte đó. Mà mình nói chuyện thời sự thành thử ra để bắt cho kịp cái nhịp của lớp á thì phải là thư Gia-cô-bê. Thôi thì cũng là một hướng, tức là những thư mục vụ. Mời các anh chị lấy thư Gia-cô-bê. Thư Gia-cô-bê là phải nằm sau thư Do Thái, chứ không phải là nằm sau thư Timôte hay là Tito đâu. Chúng ta đã đọc hết 14 thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là những thư lớn, ví dụ như là Roma, Colosse, Epheso, Corinto, thì các anh chị đều thấy là những lá thư đó về mặt giáo thuyết rất sâu sắc, nhưng mà cũng không phải là dễ hiểu, đúng không? Thế còn khi ta bắt đầu bước vào thư Timôte và Tito cũng là của Phaolô, thì những thư này đã được xếp vào loại là mục vụ, có nghĩa là nó mang tính thực hành nhiều hơn. Thư của Thánh Gia-cô-bê cũng vậy, nó không mang nặng tính lý thuyết như các thư của Phaolô, nhưng mang tính mục vụ, nó liên quan đến đời sống thực tế nhiều hơn. Thế thì để cho nó dễ, tôi sẽ chọn ba chủ đề của Gia-cô-bê để chúng ta chia sẻ với nhau và thấy những điểm nhấn lớn ở trong lá thư của Ngài. Điểm thứ nhất đó, tuy là nó mang tính thực hành nhưng mà cũng liên quan đến vấn đề giáo thuyết, đức tin và việc làm. Bây giờ để cho rõ, mời các anh chị lấy thư Gia-cô-bê ở chương thứ hai. Chương thứ hai, chúng ta cùng nhau đọc từ câu 14 cho đến câu 23. Đức tin và hành động. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin
mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, có người sẽ bảo: bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, bạn phải lại, bạn ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ. Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ông Abraham tổ phụ chúng ta đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Bạn động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: ông Abraham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.
Vâng, tới đây được rồi. Như vậy là Thánh Giacôbê Tông Đồ nhấn mạnh đến hành động, phải không? Đức tin không có hành động là đức tin chết. Và Ngài minh họa bằng gương mẫu của tổ phụ Abraham, hiến dâng Isaac. Nhớ như vậy nhé. Thế bây giờ các anh chị lấy dùm tôi thư Roma mà chúng ta đã học rồi. Thư Roma ở chương 3, câu 21 cho đến câu 26. Thấy chưa? Đọc thêm đoạn này rồi đối chiếu xem là có mâu thuẫn với nhau không. Thánh Phaolô viết như thế này: nhưng ngày nay sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế,
bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội
nhờ máu của người cho những ai có lòng tin.
Như vậy,
Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. Như vậy ở đây thì Thánh Phaolô nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh lòng tin. Và nếu mà chúng ta đọc sang chương 4 thì thấy Thánh Phaolô cũng lại nêu gương tổ phụ Abraham. Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là người công chính. Thánh Phaolô thì nhấn mạnh đến đức tin, Thánh Giacôbê thì nhấn mạnh đến việc làm. Như vậy là hai vị thánh có mâu thuẫn nhau không? Nếu không thì ở chỗ nào phải giải thích chứ, còn không thì dễ thôi. Hả?
Đức tin là nên công chính, không phải là chỉ có lòng tin không mà mình phải dâng hiến cả xác
chị có ý kiến là tin không phải chỉ là tin suông hả, mà là phải chiến đấu, thì đấy là hành động. Các anh chị có ý kiến gì nữa không? Thánh Giacôbê và Thánh Phaolô có mâu thuẫn với nhau ở điểm này không? Mà nếu mà chúng ta nhìn ra lịch sử của giáo hội á, thì các anh chị sẽ thấy là đây cũng là cuộc xung đột lớn giữa tin lành và công giáo nhé. Không phải chuyện nhỏ đâu. Bên tin lành có câu châm ngôn là làm sao? Sola fide, sola scriptura. Chỉ có đức tin mà thôi, và chỉ có thánh kinh mà thôi. Mục sư tin lành có làm lễ như linh mục công giáo? Ngày Chủ nhật mà họ họp nhau lại đó, họ có cử hành thánh thể không? Không có đâu. Chủ yếu là giảng à. Và giáo dân là ai đi lễ cầm theo thánh kinh. Mục sư mời mở thư Roma chương mấy là mở sinh sạch ra ngay, giống như lớp chúng ta này. Chứ còn người công giáo mình đi lễ thì mấy ai có thánh kinh, phải không? Mà giả như có mà bảo mở thư Roma tìm gần chết, không biết nó nằm ở đâu. Chỉ có thánh kinh mà thôi, và chỉ có đức tin. Nhấn mạnh đến đức tin. Công chính hóa bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Cho nên đây là vấn đề giáo lý đấy, chứ không chỉ là mục vụ theo nghĩa thực hành mà thôi đâu. Và chúng ta phải nắm vấn đề cho vững. Thế thì tôi đề nghị một vài điểm chính như thế này: đức tin và việc làm. Điểm đầu tiên mà mình phải xác định đó là ơn công chính hóa. Chúng ta gọi cho nó quen thuộc ơn cứu độ của Chúa này. Mình được cứu độ, mình được công chính hóa là do công đức của bản thân, do việc làm của chúng ta, hay là do ân huệ của Thiên Chúa?
Ân huệ của Thiên Chúa.
Phải xác định rất rõ như vậy. Ơn công chính hóa hay là ơn cứu độ, đó là ơn Chúa ban. Người Công giáo mình dùng cái từ gọi là nhưng không, phải không? Hay là ơn ban không. Các cha phục vụ giờ kinh thì dịch là ban không. Còn dịch theo kiểu văn học nghệ thuật đó là tình cho không, biếu không. Đấy. Mình không có đón nhận ơn cứu độ theo cái kiểu là lạy Chúa cả đời con đầy công đức như thế này. Giống như là đưa cho Chúa 1 tỷ, Chúa phát cho một cái vé vào thiên đàng. Không có đâu. Hoàn toàn là ân huệ Chúa ban nhưng không. Và chúng ta đón nhận ân huệ đó bằng cách nào? Ta đón nhận bằng đức tin. Đón nhận bằng đức tin. Các anh chị đã học Thánh Kinh rồi, từ Cựu Ước cho tới bây giờ, thì hiểu rất rõ đức tin theo Thánh Kinh là gì? Là thưa vâng với lời của Chúa. Cho nên người ta nói đến sự vâng phục của đức tin là vậy. Chúa mời gọi và mình thưa như Đức Mẹ vậy. Vâng, vâng. Đấy là tin. Chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa bằng lòng tin. Thế bây giờ, điểm kế tiếp đó, một niềm tin đích thực là gì? Một niềm tin đích thực á, không chỉ là tin suông bằng lý trí hoặc là trên môi miệng, phải không? Mà là sự dấn thân của con người toàn diện. Con người toàn diện này có hồn, có tâm, có xác, có trí, tất cả con người toàn diện. Chứ không phải là chỉ tin Chúa ở trên môi miệng, hoặc là tin Chúa bằng một số công thức lý luận. Không phải. Và khi ta hiểu là đức tin á, sự đáp trả lời mời gọi của Chúa là sự dấn thân của con người toàn diện như vậy, thì hàm chứa ở đây đã có việc làm hay chưa? Có rồi. Có rồi. Một cách cụ thể nhất này, ta nhìn vào tổ phụ Abraham và mẹ Maria, hai gương mẫu của đức tin. Tổ phụ Abraham tin Chúa và ông được kể là công chính. Nhưng mà ông tin thế nào? Chúa bảo ông là hãy rời bỏ quê hương xứ sở của cha ngươi và đi đến một miền đất ta chỉ cho. Thế thì tổ phụ Abraham thưa, thưa vâng. Và sau khi thưa vâng xong, ông ấy vào nhà uống nước trà đánh cờ tiếp à? Đâu có đâu. Sau khi thưa vâng xong là Ngài nhổ trại lập tức và đi đến một miền đất mà chính Ngài không biết là nó ở đâu, chỉ biết là Chúa bảo đi thì đi. Rồi thì Chúa hứa với Ngài đó là dòng dõi đông như sao trời và cát biển, hơn trăm tuổi mới có được một con. Rồi Chúa lại bảo đem đứa con lên trên núi hiến dâng cho Chúa. Ngài tin, và tin có nghĩa là Ngài dám hiến dâng chính đứa con duy nhất của mình cho Chúa. Tin là như vậy đấy, chứ không phải là tin xuống. Và mẹ Maria của chúng ta cũng thế thôi. Khi Đức Mẹ thưa lời Fiat, mà chúng ta dịch là xin vâng đó, thì đâu phải chỉ là thưa xuống đâu, mà Đức Mẹ dẫn toàn thể con người của mình vào kế hoạch của Thiên Chúa. Ngày hôm nay mình nhìn Đức Mẹ mình toàn thấy là vinh quang thôi. Nào là Đức Mẹ hồn xác lên trời, nào là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nào là nữ vương, toàn những sự oanh liệt cả. Chứ còn nếu ta đặt mình vào trường hợp của cô Maria ở làng Nazareth vào thời điểm đấy, thì mình sẽ thấy nó tăm tối như thế nào. Và khi đó ta khám phá ra rằng giữa quan điểm của Giacôbê và Phaolô không có gì là mâu thuẫn cả, mà đúng hơn là bổ túc cho nhau thôi. Bổ túc cho nhau. Điều nguy hiểm đó là đôi khi không phải người Công giáo nói chung, mà có một số anh em chúng ta quan niệm rằng ơn cứu độ này là do công lao của tôi. Nó cũng giống cái anh Pha-ri-sêu vào đền thờ cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa coi con đây này, một tuần ăn chay 2 lần nhá, thuế thập phân đầy đủ nhá, chứ không có như cái thằng ở cuối nhà thờ kia nhá. Đấy, đôi khi mình quan niệm ơn cứu độ nó giống như vậy, rất nguy hiểm. Anh em tin lành người ta nhấn mạnh chuyện đức tin là điều đáng cho chúng ta nhớ lại. Nhưng mà đồng thời, đức tin không phải là tin suông, mà đức tin là một sự tín thác trọn vẹn, là một sự dấn thân toàn diện. Thành thử ra quan điểm của Thánh Phaolô và Giacôbê không có gì là mâu thuẫn với nhau, mà trái lại là để giúp cho mình hiểu rõ hơn thôi. Bây giờ chúng ta sang một chủ đề khác của Giacôbê. Chủ đề này thì rất rất thực tế. Đó là phải kiềm chế cái miệng, cái lưỡi. Thánh Giacôbê nhấn mạnh điều này lắm, mà nó thực tế lắm. Mời các anh chị lấy một đoạn văn trong thư Giacôbê ở chương thứ 3. Ở chương 3, Thánh Giacôbê nói về việc kềm chế miệng lưỡi. Chúng ta đọc chung với nhau từ câu 1 cho đến câu 12 thì nó mới chọn ý được. Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ,
vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân.
Rồi, chỗ này, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã, và ngay sau đó thì Ngài nói về vấp ngã trong lời nói. Anh chị thấy có đúng không? Có mấy khi mà chúng ta phải xưng tội giết người? Không bao giờ. Ít lắm. Họa hiếm. Có mấy khi mà chúng ta phải xưng tội ăn cắp hay ăn trộm? Nhưng mà tội ở trong lời nói thì có hay xưng không? Không có lần nào đi xưng tội mà không có xưng tội về lời nói. Nói dối nè, nói hành nè, nói xấu nè, nó toàn là lời nói mà. Cho nên Thánh Giacôbê thực tế lắm. Và Ngài có một hình ảnh rất là hay. Ai không vấp ngã về lời nói thì ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân nhé. Toàn thân chứ không phải kiềm chế cái miệng đâu. Toàn thân. Tại sao vậy? Ngài giải thích từ câu 3 này. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác.
Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi là chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra từ một nguồn cả nước ngọt lẫn nước chua sao?
Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô liu, hoặc cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước mọt. Cái lưỡi, Thánh Giacôbê nói, rồi các triết gia Hy Lạp cũng nói, rồi nhiều truyền thuyết, những câu chuyện nổi tiếng của các dân tộc cũng đều nói đến cái lưỡi. Ta chả có nói gì xa xôi, ta cứ nhìn vào trong thực tế của đời sống. Chắc các anh chị cũng thấy ngay tầm quan trọng của cái lưỡi. Người ta dùng lưỡi, dùng miệng mình để chúc tụng Chúa. Cao cả lắm. Không bao giờ các anh chị có dịp vào sống một tuần trong những đan viện chẳng hạn, thì sẽ thấy các thầy ở trong những đan viện đó đó, họ được kêu gọi là cố gắng giữ thinh lặng hết sức, chỉ nói khi rất cần thiết thôi. Có một lần tôi đi giảng tĩnh tâm cho một đan viện, cho đến bây giờ là có hai lần tôi đi giảng cho hai đan viện khác nhau. Nhưng mà lần đầu tiên thực sự là tôi rất kinh ngạc. Các thầy giữ thinh lặng tuyệt đối. Và trên hành lang đi, mình thấy có một cái ô trống. Đến lúc hỏi ra thì người ta bảo là khi nào có việc cần lắm mà bắt buộc phải nói thì đi vào trong cái ô đấy mà nói. rồi ăn cơm cũng không có nói chuyện, nghe đọc sách. Mà cha giảng phòng thì không được ăn chung với các thầy, phải ăn riêng ở cái phòng khác. Thế mình ăn trưa xong thì đã nghe cất tiếng hát rồi, mới tò mò dòm ra xem sao. Thế thì hóa ra các ông ấy ăn xong rồi các ông ấy xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp, đi từ nhà cơm về nhà ngủ, vừa đi vừa hát kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Thánh thiện quá sức. Còn những giờ kinh thì rất nhiều, 3 giờ sáng đã dậy hát kinh rồi. Ngoài ra còn giờ kinh trưa, kinh chiều nhiều lắm. Thành thử ra cái miệng đó chủ yếu được dùng để chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa. Còn nói chuyện với nhau chỉ khi nào cần thiết. Cái miệng được dùng để chúc tụng Chúa, cho nên cái miệng nó cao cả. Rồi cái miệng và lưỡi của chúng ta cũng vậy, được dùng để rao giảng lời của Chúa. Thánh Phaolô nói làm sao? Làm sao người ta có thể tin nếu không được nghe rao giảng? Làm sao người ta có thể nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi? Cho nên đối với Thánh Phaolô đó, người ta tin là nhờ nghe, mà nghe được là vì có người rao giảng lời của Chúa. Miệng lưỡi mình nó cao cả lắm, bởi vì rao giảng lời của Thiên Chúa hằng sống cơ mà. Và trong thực tế chúng ta còn thấy miệng lưỡi của một số anh chị em là phương thế để kiến tạo sự hòa giải, để gieo rắc bình an, để vun đắp hạnh phúc cho người khác, phải không? Cãi nhau dữ lắm, vậy mà Chúa ban cho có một ai đó miệng lưỡi khéo léo, người ta có thể giúp cho sự xung đột nó nhẹ đi, hòa giải với nhau. Đau khổ lắm mà Chúa ban cho một ai đó có những lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào, làm cho nỗi đau của mình nó như tan biến đi, hạnh phúc trở lại. Mình đang mất bình an, có ai đó đến an ủi, nâng đỡ, mình tìm được sự bình an. Cho nên cái miệng của mình nó quý lắm. Chúc tụng Chúa, giảng lời Chúa, rồi xây dựng bình an, gieo rắc hòa giải. Nhưng mà ngược lại thì cũng cái miệng này là quá thể. Quá thể. Nó có thể gây ra đủ thứ chuyện hết. Mà tội người ta phạm dễ nhất đó là nói hành và nói xấu nhau đó. Tội dễ phạm nhất. Các anh chị chắc chắn là còn nhớ ông thánh Philip Neri đấy, có lần ông ấy ra việc đền tội cho một người giáo dân mà xưng tội là nói hành nói xấu đấy. Việc đền tội rất là hay, mới nghe là hấp dẫn lắm, về làm thịt con gà mà ăn cho nó thoải mái nhá. Nhưng mà cái phần thứ hai thì không có vui vẻ. Làm thịt xong á thì lông gà là đi từ nhà mình ra nhà thờ, đi đến đâu á thì tung lông gà ra đến đấy. Xong rồi về nhà cứ thế mà ăn cho nó vui vẻ. Nhưng sáng hôm sau thức dậy á thì chịu khó đi nhặt lại cho bằng đủ lông gà. Hỏi là có nhặt nổi không? Cách nào mà nhặt nổi cho nó đủ? Mà Ngài ra việc đền tội như vậy để cho mình ý thức là lời nói hành nói xấu của mình khi đã ra khỏi miệng của mình rồi không lấy lại được. Mình đã làm mất danh dự của người ta, khó mà lấy lại được. Và nhiều khi vì mất danh dự người ta đau khổ. Đau khổ mà không có thuốc gì bác sĩ cho mà nó khỏi được hết. Và trong thực tế mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm như vậy hết à. Đều có kinh nghiệm khi mà mình bị người khác nói hành nói xấu. Và có lẽ cũng có kinh nghiệm là mình nói xấu người khác nữa. Và cái nguy hiểm nhất là mình không có trực tiếp thấy, nhưng mà mình nghe nói thôi, rồi mình lại nói lại cho người khác, mà nó không còn trung thực nữa. Rồi mình lại, người khác đó lại kể thêm cho người khác nữa, thì nó lại càng xa nguyên bản. Và cứ như vậy cuộc đời này người ta đau khổ vì cái miệng. Nó gieo rắc sự bất hòa, sự nghi kỵ, sự chia rẽ ngay trong đời sống gia đình, rồi đến đời sống cộng đoàn. Tôi nói các anh chị đừng có buồn, các anh chị cứ nhìn lại đời sống cộng đoàn giáo xứ của mình, rồi đoàn thể mà mình tham gia, mà xem có phải bao nhiêu lần chia rẽ chỉ vì cái miệng. Người này nói một câu, người khác kể lại mà nó không còn trung thực. Cứ như vậy, cứ như vậy. Nó tạo sự hiểu lầm ngộ nhận, nhiều khi ngay giữa hai linh mục với nhau đấy chứ. Bởi vì nó khổ thế này, nên lại không nói với nhau mà cứ nghe giáo dân nói. Người giáo dân này vào gặp cha sở, thì bảo, gương ông cha phó này ông nói chả chả ra cái gì. Thế là cha sở nó điên tiết lên, phó mà nó dám nói xấu mình. Thế rồi lại vào nói với cha phó bảo, hương cha sở ông than cha lắm. Khổ vậy. Mình nói cho nó, không biết là đi tìm cái gì. Không biết là đi tìm cái gì. Mà mình không có ý thức được là hậu quả tai hại mà nó đem tới. Và có một thứ hậu quả mà mình không ý thức nữa, đó là chính những cái xấu nó sẽ quay ngược lại cuộc đời của mình. Nhà Phật người ta diễn tả bằng cái hình ảnh rất đơn sơ. Khi chúng ta cầm một hòn đá ném xuống lòng hồ, thì lúc đầu nó chỉ là cục đá nó rơi ở đó, nó gây chấn động. Nhưng mà cái chấn động đó là nó sẽ lan ra, lan ra. Và khi nó đụng đến bờ hồ thì làm sao? Nó bắt đầu nó dội lại, nó dội lại. Cuối cùng ở giữa là lãnh đủ. Cái hậu quả mà mình không ý thức, chúng ta nói là thưởng phạt đấy. Rồi cuối cùng là mình là người lãnh nhận thôi. Cho nên chỉ cần nhìn vào thực tế, ta cũng đã thấy tầm quan trọng của cái miệng, cái lưỡi, của lời nói. Vừa cao cả mà lại rất là bi đát. Thế thì nó đâu có phải ở tự cái miệng hay là tự cái lưỡi đâu. Mà như Chúa Giêsu nói, xấu hay nó tốt là từ lòng chúng ta mà ra. Và tôi có nói với các anh, các chị nhiều lần, khi ta nói đến lời, mình phải ý thức là lời nội tâm, lời ở trong lòng mình. Tức là tâm tư, là tư tưởng của mình, cái lời nội tâm. Cái lời nội tâm này có thể được diễn đạt qua lời nói trên môi miệng mình. Và lời nội tâm này cũng được diễn đạt bằng những ngôn ngữ không lời. Cho nên khi nói đến kềm chế miệng lưỡi đó, thì thực ra sâu xa hơn là chúng ta phải vun đắp với lời nội tâm. Phải vun đắp với lời nội tâm. Tức là vun đắp chính tâm hồn của mình. Khi tâm hồn của mình bình an, tâm hồn của mình hiền hòa, tâm hồn của mình là tâm hồn của một con người biết tự chủ, của một người biết sống vị tha, khiêm tốn, thì lời nói hay là ngôn ngữ không lời nó đều diễn đạt sự bình an, sự hiền hòa, tự chủ, vị tha. Còn khi lời nội tâm ở trong lòng ta mà nó đã mất bình an, nó không có sự hiền hòa, nó thiếu tự chủ, thì lập tức lời nói mình buông ra là những lời nóng nảy, giận, ghét, gây chia rẽ, gây oán thù, gây đau khổ. Thế nên kềm chế miệng lưỡi không cần phải đi ra mấy ông bác sĩ nha khoa, không cần phải làm đẹp, mà là kềm chế cái lời nội tâm này, vun đắp lời nội tâm. Người ta vẫn có một câu: của cho không bằng cách cho. Có hai mặt đấy, các anh chị thấy không? Có những người có thể là trí thức và hiểu biết rất rộng, rất sâu, nhưng mà cái cách đó để truyền đạt cho người ta thì lại không ổn, cho nên nó không có hiệu quả. Còn có những người có thể người ta không có tầm mức trí thức hoặc là hiểu biết sâu rộng như vậy, nhưng mà cách người ta truyền đạt nhờ cái tâm của người ta nó bình an, nó hiền hòa, nó tự chủ, vị tha, cho nên người khác nghe mà cảm thấy được thuyết phục. Mình đừng quên cái khía cạnh đấy. Thành thử khi Thánh Giacôbê nói về kềm chế miệng lưỡi, tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị suy nghĩ đó để thấy cội nguồn nó sâu hơn. Đó là chính lời nội tâm trong lòng của ta, là chính tâm tư, tâm hồn của mình. Mình phải vun đắp từ bên trong đó. Còn trong thực tế thì lời khuyên của các nhà đạo đức là chớ bao giờ mà nói khi mình đang nóng giận. Không ai trong chúng ta mà không có lúc nóng giận. Có chứ, tôi có chứ. Giận thử thì sao giận được. Cũng có những cái tối trước khi đi ngủ xét mình thì cũng thấy có nhiều lúc mình có thái độ ứng xử hoặc là lời nói nó không được. Có chứ. Nhưng mà có điều nếu mình không tập á, thì nó sẽ không có tự chủ được. Mình sẽ phản ứng ngay lập tức. À, ai mà nói điều mà mình cảm thấy là nó không vui, cái là phản ứng liền, mà nói như tát nước vào mặt người ta thì là khó lắm. Thế thì những lúc mà các anh chị cảm thấy đang nóng giận, những nhà đạo đức khuyên chúng ta là đừng nên nói. Tốt nhất á là đi tìm một nơi tĩnh lặng cho lòng mình nó tĩnh xuống. Một trong những cách để giúp cho mình tĩnh là lần chuỗi đấy. Tôi nói thật chứ không có nói đùa đâu. Nó rất đúng tâm lý đấy. Khi mà lần chuỗi là tay của mình nắm chàng chuỗi này, nhà Phật gọi là thân này. Miệng là cái khẩu này. Mình không có để không mà mình Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Mà cũng chỉ có một lời đó thôi, lặp đi lặp lại một nhịp điệu. Tay của mình thì lần thường chuỗi. Mình mà lần 10 kinh cho đàng hoàng thôi, cái tâm của mình bắt đầu nó tĩnh xuống. Và khi tâm của chúng ta tĩnh, chúng ta sẽ bắt đầu có một cách nhìn và cách ứng xử khác với lúc mà ta đang nóng giận. Bảo đảm như thế. Lúc mà mình nóng giận á, mình sẽ có cách ứng xử khác. Thành thử ra lời khuyên của Thánh Giacôbê rất cần đối với chúng ta nha. Thời giờ không có nhiều cho nên chắc là phải ngưng ở đây thôi. Nhưng nếu tuần sau á, các anh chị mà đọc thư Giacôbê thì cũng nên quan tâm đến một chủ đề nữa. Đó là sự chênh lệch giàu nghèo và thái độ của chúng ta như thế nào đối với người giàu, đối với người nghèo. Và một chủ đề nữa mà Ngài cũng nhấn mạnh khá nhiều, đó là cầu nguyện mà là trong kiên nhẫn, rất là cần cho chúng ta. Thôi trễ rồi, nhiều anh chị phải về xa nữa, chúng ta nghỉ ở đây.